Chương 13 Hồi thứ 22 Mạnh Lệ Quân sửa đổi tánh danh. Khương Nhược Sơn không con cưới thiếp. Nhắc qua Mạnh Lệ Quân cùng con Dinh Lan trốn đi, mãi đến trời rựng sáng thì đã đi xa quá độ 50 dặm đường. Đêm hôm ấy vào ngủ nhờ trong một cái quán kia, Mạnh Lệ Quân nói nhỏ với Dinh Lan: "Nếu ai có tộc mạch muốn hỏi dò lai lịch, mì cứ bảo rằng ta là một tên học trò ở huyện Côn Minh, tên Lệ Quân Ngọc, tự là Minh Đường. Hôm nay tính đến kinh đặng lập công danh, còn cái tên Dinh Lan của mi cũng giống đàn bà. Hơn nữa, mi cũng có sắc đẹp, người ta có thể nghi ngờ, nên ta muốn đổi tên mi là Dinh Phát. Vậy nên nhớ để khi ta cần gọi mà biết đối đáp, chứ đừng bỡ ngỡ nguy lắm đấy." Từ đó, hai thầy trò đi đường cứ thay đổi nhau, khi thì người này ngồi kiệu, người kia cởi ngựa, rồi đi một lúc thì đổi lại. Lệ Minh Đường thấy Dinh Phát yếu đuối, nên Diệt Chi cũng ra sức đỡ đầu cho cả. Đi mãi đến trung tuần tháng tư, thì hai thầy trò đã đến Hạt Quý Châu. Dinh Phát quá mệt nhọc nên sanh bệnh. Lệ Minh Đường phải đình bộ, mướn nhà tạm trú để săn sóc cho Dinh Phát. Sau khi an trí chỗ ở, Lệ Minh Đường xem mạch bốc thuốc cho Dinh Phát, nhưng uống vào vẫn không thấy truyền giảm chút nào. Tuy Lệ Minh Đường có xem sách thuốc, biết được dược tánh, nhưng chưa từng làm thuốc, nên chữa 3-4 ngày lại sôi qua chứng hàn nhiệt. Bệnh tình kéo dài đến 20 tháng 4 vẫn chưa truyền giảm, lại gặp tiếp mưa dầm. Lệ Minh Đường lấy làm lo lắng, bèn nói: "Hôm nay là ngày 20 tháng 4 rồi, chẳng biết từ đây đến Bắc Kinh còn bao xa nữa. Ta chỉ sợ đến kinh không kịp kỳ khảo thí đó thôi. Nếu rủi ro như vậy, phải đợi đến 3 năm nữa mới đến khoa sao thì muộn mất." Dinh Phát cựa mình đáp: "Thầy đã có chí như vậy, thế nào trời kia cũng giúp đỡ, lo gì mà không lập được công danh." Lúc ấy trong phòng đèn đuốc sáng rực, nhưng Dinh Phát nằm thiêm thiếp một hồi rồi ngủ. Chỉ còn một mình Lệ Minh Đường ngồi trơ trơ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bỗng trời ùng ùng mưa như nước đổ, rồi rỉ rả dầm về, lại càng gieo trong lòng Lệ Minh Đường một mối buồn man mác. Qua đến canh một, trong lúc đêm khuya canh vắng, Lệ Minh Đường xúc cảnh ngâm lên mấy dần thơ: "Lương thê tộc tiệm chánh huỳnh hôn, khổ võ biên kinh diễn khách hồn. Thích đắc canh thâm vô nhất sự, phương tri cụ dĩ tả bi lương." Ngâm xong, trong lòng Lệ Minh Đường lại càng buồn bã hơn nữa. Để cho đỡ buồn, chàng mở gói lấy ra một quyển sách, ngồi giữa bàn xem. Trong lúc xem sách, gặp những chỗ văn chương tuyệt bút, Lệ Minh Đường lại cao hứng, ngâm lớn lên, quên cả việc đề phòng. Tiếng ngâm của nàng như tiếng chuông ngân lạnh lót, khiến phòng kế bên có một vị phú thương giật mình thức giấc. "Xin giới thiệu qua vị phú thương này là người ở huyện Hàm Ninh, phủ Võ Xương, thuộc tỉnh Hồ Quảng, tên Khương Nhược Sơn, tự là Tính Nhân, có vợ tên Tôn Thị. hai vợ chồng lão ta ăn ở với nhau rất tương đắc, nhưng vẫn chưa có con trai. Chỉ sanh vốn dạng có một đứa con gái, tên Thăng Kim, hình dung cũng mặn mà. Khương Nhược Sơn tin rằng số mạng mình không có con trai, nên không chịu cưới vợ bé. Lão Thường nghĩ thầm, hiện con gái ta tuổi đã đến tuần cặp kê, vậy ta cần phải kén một chàng rể có tài cao học rộng, mai ra ngày sau hắn có nổi danh khoa bảng, ta cũng được giữ đôi chút vinh hoa. Nghĩ đoạn, Khương Nhiều Sơn đi nói với những người chuyên nghề mai mối, tỏ ý mình muốn tìm một người rể học trò. Thuở ấy, có một tên học trò ở trong huyện tên Hoạt Toàn, tuổi độ đôi mươi, song thân còn, song toàn, gia cư cũng được mười muôn, vốn một nhà đại nông nghiệp. Hoạt Toàn là con trưởng nam, còn bốn đứa em thì còn nhỏ. Năm Hoạt Toàn 14 tuổi, đi thi khảo, mai nhờ trúng nhắm bài cũ, nên đậu được đệ nhị danh tú tài. Vì thế nên ai ai cũng gọi danh anh ta là thần đồng. Bọn mai mối giới thiệu cho Khương Nhược Sơn. Khương Nhược Sơn gả con cho y ngay. Hoạt Toàn thấy Khương Nhược Sơn chỉ có một người con gái, nên bàn tính với song thân. Nhạc phụ con không có con trai, nên bây giờ con phải gây tình luyến ái, nghĩa là con qua bên ấy hầu hạ, thế nào nhạc phụ con cũng vui lòng. Sau này cái gia tài kết sủ ấy cũng về tay con. Cha mẹ Hoạt Toàn thuận theo lời đề nghị của con, nên cho sang đó ở. Hoạt Toàn liền qua nói với Khương Nhược Sơn, song thân con hãy còn tráng kiện, lại có bốn đứa em con hầu hạ, còn nhạc phụ và nhạc mẫu bên này không có con trai, vô cùng hiu quạnh. Vậy nay vợ chồng con định sang bên này để hầu hạ cho tròn hiếu đạo. Tôn Thị nghe nói lấy làm mừng rỡ, nhưng Khương Nhược Sơn thừa hiểu âm mưu đào mỏ của chàng rể. Lão thầm nghĩ, ta không có con trai, tất nhiên sản nghiệp này sẽ về tay vợ chồng nó rồi. Giả lại, cha mẹ nó năm nay đã trên 60 tuổi mà nó lại bảo là còn tráng kiện, còn vợ chồng ta ngày nay mới trên 40 tuổi đầu, có tôi tớ hầu hạ đầy đủ mà nó lại bảo như vậy. Tất nhiên nó đã tham sản nghiệp nên nỡ bỏ cha mẹ, quả là một đứa bất lương. Nhưng nếu ta nói trắng ra cũng kỳ lắm, hơn nữa vợ ta không phải là người hiểu rộng nhìn xa. Nếu ta không thuận thì chắc nó trách ta là kẻ vô tình, mà và hai vợ chồng Hoạt Toàn sẽ cùng oán hờn ta nữa. Chi bằng ta cứ giả vờ vui vẻ cho người ngoài khỏi cười chê, còn sản nghiệp của ta thì không cho chúng hưởng một chút mãi mai, để vợ chồng chúng thất vọng chơi. Nghĩ đoạn, Khương Nhiều Sơn nói với Hoạt Toàn, hai vợ chồng con có hiếu hạnh như vậy thì còn gì quý quá cho bằng. Hoạt Toàn ngỡ là Khương Nhược Sơn trúng kế mình nên mừng lắm, bèn lập tức về nhà dọn đồ đạc sang ở bên này, ngày đêm hết sức nịnh bợ. Tôn Thị thấy vậy trong lòng rất vui đẹp. Trái lại, Khương Nhược Sơn thì lấy làm gai mắt. Lão nhất thiết không cho Hoạt Toàn tham dự việc nhà, thậm chí đến những sản nghiệp trong nhà lão cũng đem phân cắt cho kẻ ăn người ở trong nhà coi giữ. Vợ chồng hoặc toàn muốn dùng việc gì, cần tiền phải thương lượng với người quản gia để nhận từng đồng tiền, rất phiền phức. Rồi đến kỳ thi năm ấy, hoặc toàn biết mình tài văn còn dốt, chỉ sợ mình mất cả chức tú tài, nên xin vợ chồng Khương Nhược Sơn một số tiền để mua chức cụ phẩm hàm, đặng khỏi phải thế khảo. Vợ chồng Khương Nhược Sơn cũng sợ Hoạt Toàn bị cách chức, nên cũng chi ra mấy trăm đồng để mua chức cụ phẩm cho chàng, nhưng số tiền xuất nhập hàng ngày không khi nào cho y quản thủ. Hoạt Toàn lấy làm bực mình, liền theo năn nỉ với Tôn Thị. Tôn Thị cũng thương tình, tỏ cùng Khương Nhược Sơn: "Tôi xem tâm tánh Hoạt Toàn cũng là kẻ thật tâm và tiết kiệm, sao phu quân lại không cho nó quản thủ sản nghiệp trong nhà để cho mình được an nhàn hơn sao?" Khương Nhược Sơn nói: "Việc nhà ta đã có người coi giữ bố trí đâu đó đường hoàng, nếu hiền tế muốn tiêu dùng việc chi, cứ việc hỏi quản gia chi ra có phải tiện hơn không. Giả lại, ngày nay hiền tế còn phải lo ôn nhuận kinh sử, nếu ta phó thác việc nhà thì còn thì giờ đâu mà học hành. Làm như vậy tức là thương rễ mà hại rễ đó." Tôn Thị nghe nói có lý nên không nhắc đến việc ấy nữa, khiến Hoạt Toàn căm hận vô cùng. Khương Nhược Sơn lại nghĩ thầm: "Chỉ vì ta không có con trai nên chúng mới tính mưu này kế nọ. Giả lại, năm nay tuy ta đã gần 50, song nhờ nhiều thuốc thang bổ dược, cơ thể ta cũng không đến nỗi suy kém. Nếu ta có vợ nhỏ, tuổi thế nào cũng còn sanh con được." Nghĩ đoạn, Khương Nhược Sơn đi nói với mấy người mai mối: "Các người hãy làm ơn đi tìm xem có con gái ai tài mạo song toàn, dù tốn bao nhiêu ta cũng cưới về làm thiếp. Các người hãy gia tâm, ta trọng thưởng." Lúc ấy, bấy giờ các nhà nghèo có ý tham tiền, nghĩ rằng nếu con gái mình về đó mà sanh được quý tử thì cái gia tài kết sù kia của Phương Nhược Sơn, con gái mình sẽ được trọn hưởng. Vì thế họ tranh nhau kêu gả rất nhiều. Khương Nhược Sơn tuyển chọn được một cô gái tên Nhu Nương, con của nhà hàng sĩ tên Hồng Nhiệm. Nhu Nương mới 17 tuổi, nhan sắc xinh đẹp. Nàng về ở với Khương Nhược Sơn, hết lòng chiều chuộng Tôn Thị nên giữ được hòa khí trong gia đình. Nhu Nương chỉ sống cùng Khương Nhược Sơn trong vòng một tháng đã thọ thai. Nhược Sơn mừng rỡ vô cùng. Qua đến tháng giêng năm sau, Nhu Nương sanh đặng một đứa con trai dạng dở. Khương Nhược Sơn mừng khắp khởi, đặt tên con là Nguyên Lãng và giao cho một bà vũ mẫu trong nom. Hoạt Toàn thấy vậy càng thêm oán hận. Đứa bé Nguyên Lãng chính là cái chướng ngại vật của anh chàng đào mỏ Hoạt Toàn. Khương Nhược Sơn thừa hiểu tư tưởng của chàng rể mình, nhưng giả dờ không để ý đến. Qua năm sau, Khương Nhược Sơn lại nghĩ: "Tuy ta đã sanh một đứa con trai, nhưng ta vẫn còn giận thằng rể bất lương ấy. Bây giờ ta phải cưới thêm một người hầu thiếp nữa, mai ra sanh thêm con trai nữa, để xem nó tức mình đến bực nào cho biết." Nghĩ rồi, Khương Nhược Sơn sức 300 lượng bạc cưới một cô gái nhà nghèo nữa. cô này tên. Đứa thơ, con của Trương Đại Học, nàng mới 16 tuổi, nhan sắc cũng mặn mà, tuy Tôn thị không bằng lòng, nhưng không dám cãi. Đến năm Khương Nhược Sơn được 54 tuổi, ông nghĩ thầm: nay tuổi ta đã già, mà con muộn màng, không thể nào nuôi được Nguyên Lãng cho đến tuổi trưởng thành. Khi ta nhắm mắt, thế nào vợ lớn ta là Tôn thị cũng đem sản nghiệp chia cho thằng rể bất lương ấy, thì linh hồn ta dưới suối vàng không yên dạ. Và tin chắc rằng trong lúc chia của, làm gì con trai ta cũng phải chịu thiệt thòi. Chỉ bằng bây giờ ta còn tráng kiện, ta sẽ xuất tiền ra đi buôn, mai ra kiếm thêm vài mươi muôn, chừng ấy ta sẽ nghĩ kế chia gia tài cho vừa ý ta. Nghĩ rồi, Khương Nhược Sơn tuyển chọn 4 tên gia nhân, toàn là những tên thạo nghề buôn bán, phân công cho chúng đi các tỉnh tìm những đồ châu báu tốn kém đến 700-800 muôn bạc. Hôm ấy, lúc trời mưa tầm tã, Khương Nhược Sơn phải tìm đến quán nghỉ ngơi, chẳng dè gặp nhầm chỗ với Lệ Minh Đường. Lúc ấy, tuy trời mưa, song hơi đất bốc lên, khiến khí hậu nóng bức. Khương Nhược Sơn chỉ nằm mơ màng không ngủ được, đến khi nghe tiếng đọc sách rang rảng ở phòng kế bên, thì giật mình ngồi chồm dậy, bước đến khe cửa nhìn xem. Khương Nhược Sơn thoáng thấy Lệ Minh Đường tóc nên nhánh như đàn bà, xin mở dấu ngoặc, vì lúc ấy nực nổi nên Lệ Minh Đường lột khăn dấn tóc, xin đóng dấu ngoặc, lại thêm khuôn mặt đầy đặn, nước da trắng phao, đôi mắt sáng như sao, hai cổ tay nõn nà tròn do, vuông tròn như ngọc ngà, dễ thương đáo để. Khương Nhược Sơn nghĩ thầm: với tướng mạo của chàng thiếu niên này, thế nào ngày sau cũng được đại phú đại quý. Mắt ta đã từng xem đồ châu báu, không khi nào lầm lẫn, thì đối với tướng kẻ sang kẻ hèn, dám tự tất không khi nào sai lệch. Thôi, để ta vào hỏi thăm chàng, và nếu chàng có lòng tốt, ta tìm cách làm nghĩa phụ chàng, để sau này chàng có được ra làm quan, ta cũng được hưởng chút ít thơm lây, nở mặt nở mày với thiên hạ. Khương Nhược Sơn nghĩ vậy, nên đứng chờ cho Lệ Minh Đường đọc xong đoạn sách ấy, mới đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Lệ Minh Đường nghe gõ cửa, giật mình run sợ, vội lấy khăn vấn đầu, rồi đứng dậy lên tiếng hỏi: ai gõ cửa đó? Khương Nhược Sơn ôn tồn đáp: tôi là người khách ngụ phòng kế bên đây, vì nghe người ham đọc sách nên muốn sang hầu chuyện. Lệ Minh Đường mở cửa vào mời ngồi và nói: vì đây là nơi lữ quán nên hoàn cảnh không thuận tiện, xin lão trượng miễn chấp cho. Khương Nhược Sơn đáp: người có lòng tử tế như vậy, lão phu lấy làm cảm tạ. Lệ Minh Đường hỏi: thưa lão trượng, chẳng hay lão trượng quê quán ở đâu, quý danh là chi, và buôn bán vật gì, xin lão trượng vui lòng cho tôi biết. Khương Nhược Sơn đáp: tôi tên Nhược Sơn, họ Khương, tự là Tính Nhân, quê ở huyện Hàm Ninh Phủ, Võ Xương, tỉnh Hồ Quảng, nhân đi mua các đồ châu báu, nay sắp trở về nhà, đi ngang qua đây, gặp mưa nên vào đây mướn phòng trú ngụ, Còn công tử tánh danh là chi, chẳng hay đến đây có việc gì? Lệ Minh Đường đáp: Tôi họ Lệ, tên Quân Ngọc, tự là Minh Đường, quê ở huyện Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Năm nay tôi lên 16, định vào kinh, nhưng vì đi đến đây, rủi đứa thơ đồng mang bệnh, phải tạm ngủ nơi đây để lo bề thuốc thang. Tôi lấy làm lo ngại vì sợ đi trễ hỏng mất kỳ thi, vậy nên buồn bã lấy sách ra đọc làm kinh động đến lão trưởng, xin lão trưởng sẵn lòng tha thứ. Khương Nhược Sơn nói: Ngài là bậc thiếu niên danh sĩ, có chí như vậy thật đáng kính. Giả con đường từ đây ra Bắc Kinh, giặc cướp rất nhiều, mà hai thầy trò còn son trẻ quá, lão phu lo ngại vô cùng. Lệ Minh Đường nghe nói thở dài than: Mấy lời dạy của lão trưởng giảng sinh cảm thấy là lời vàng ngọc, nhưng giảng sinh đã vì chút công danh thì dẫu có nguy hiểm đến đâu cũng phải cố gắng mà vượt qua. Khương Nhược Sơn bằng giọng thương hại nói: Vẫn biết vậy, nhưng phàm làm việc gì cũng phải suy hơn tính thiệt, chứ không nên đánh liều nguy hiểm. Chẳng giấu gì, lão phu đây nhờ buôn bán phương xa, nên ở Bắc Kinh cũng có ít người quen biết. Nếu người muốn nguyện dám để xin ứng thi, thì tôi vui lòng giúp cho. Thế nào khi người đến nơi, cũng được vào thi ngay. Và bây giờ, tôi có ý kiến này. Nếu người nghe lời tôi, thì còn gì hay cho bằng. Lệ Minh Đường hỏi: Việc gì, xin lão trưởng cứ nói thẳng ra. Nếu việc đáng làm, thì không bao giờ tôi từ chối. Nhược Sơn Khương liền thuật hết nỗi gia đạo của mình cho Lê Minh Đường nghe và nói: Thiên hạ thấy tôi giàu có nên thường gọi tôi là Khương Bá Dạng, nhưng kỳ thật thì sản nghiệp của tôi độ 50 muôn là cùng. Nay tôi thấy người tài mạo khác thường, chắc chắn là một tay khoa bảng, nên lòng muốn kết giao làm bạn. Nhưng so tuổi tác, một già một trẻ, kết bạn rất là khó coi. Vậy, nếu người không muốn phụ lòng mến phục của tôi, mà nhận tôi làm nghĩa phụ, thì tôi cũng không dám mong người phải thay đổi họ tên, chỉ mong sau này được hưởng nhờ chút ân dinh của người cho thỏa chí mà thôi. Hồi thứ 23. Vì mến tài, Khương Nhược Sơn nhận nghĩa tử, quyết lập thân Lệ Quân Ngọc, trổ tài năng. Ngừng một lát, Khương Nhược Sơn tiếp: Nếu người không phụ lòng tôi, thì xin hãy theo tôi về nhà, để tôi lo liệu, tiền quyên dám cho. Chẳng hay người nghĩ thế nào? Lệ Minh Đường suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Lão trưởng đã có lòng đối tượng đến tôi đội ơn vô cùng, nhưng tôi xin tỏ trước một lời là xin lão trưởng hiểu cho rằng, dầu sao nhà tôi cũng có chút ít sản nghiệp, nên không hề có lòng tham đến sản nghiệp của lão trưởng đâu. Và xin thề rằng, nếu tôi được mai phước làm con của lão trưởng, thì không khi nào tôi chịu lạm thực đến tài sản của lão trưởng. Tôi chỉ cầu sao cho tôi được thành danh, để lão trưởng được phần vinh dự, là tôi mãn nguyện lắm rồi. Khương Nhược Sơn nói, tuy người đã quyết lập chí như thế, đó là thái độ của kẻ anh hùng, nhưng dầu sao lão phu cũng phải định liệu cho phải lẽ chứ. Khương Nhược Sơn vừa dứt lời, Lễ Minh Đường vội cúi lại nhận làm nghĩa phụ. Lão Nhược Sơn lấy làm hộ đẹp ý, vội đưa tay đỡ Lễ Minh Đường đứng dậy và vui vẻ nói, được như vậy, thật lão phu không gì tội nguyện cho bằng, nhưng lão phu chỉ sợ mình bạc phước, không được hưởng thọ lâu dài để nhận lấy vinh dự về sau. Lễ Minh Đường nói, con đang hy vọng vào phúc âm của nghĩa phụ để bước lên thang danh vọng một cách xuôi chải. Nếu ngày nào con thành danh thì nghĩa phụ cũng được phong tặng. Xin nghĩa phụ chớ nên thốt lời bi quan ấy làm con buồn lắm. Khương Nhược Sơn nói, thôi, bây giờ con hãy nghỉ ngơi, rồi sáng ngày sẽ qua phòng ta ăn uống và cùng nhau khởi hành. Nói rồi, Khương Nhược Sơn trở về phòng mình an nghỉ. Qua đến đầu canh năm, Khương Nhược Sơn thức dậy, kêu chủ quán dọn rượu thịt lên, đoạn say người qua mời Lễ Minh Đường. Lúc ấy, Lễ Minh Đường cũng đã dậy, đang lo sắp đặt hành lý. Kế có gia nhân của Nhược Sơn qua nói, ông tôi giải sang mời ngài qua dùng rượu. Lễ Minh Đường vội kêu Dinh Phát dậy, coi phòng, rồi nối gót theo tên gia nhân sang ăn uống cùng Khương Nhược Sơn. Trước khi ngồi vào bàn, Khương Nhược Sơn không quên sai người đem bánh qua cho Dinh Phát và truyền chuẩn bị mướn xe cộ cho sẵn sàng. Cơm nước xong thì xe vừa đến. Lễ Minh Đường hối Dinh Phát đem hành lý lên rồi cùng Khương Nhược Sơn ngồi chung một xe, đoạn sửa một chiếc xe êm ái cho Dinh Phát nằm. Cuộc hành trình này chỉ trong vòng hai ngày đã đến Võ Xương. Lúc ấy bệnh tình của Dinh Phát đã truyền giảm nhiều. Đến nơi, người nhà của Khương Nhược Sơn mừng rỡ chạy ra tiếp rước. Hoàn toàn cũng giả vờ ân cần chạy ra niềm nở thưa. Tiện tế chẳng hay nhạc phụ về, nên ra tiếp đón trễ nải, mong nhạc phụ tha thứ cho. Khương Nhược Sơn đưa tay chỉ Hoạt Toàn giới thiệu cùng Lễ Minh Đường. Đây là anh rể của con đó, con hãy chào anh rể của con đi. Lễ Minh Đường nghe bảo, vội cúi đầu chào Hoạt Toàn. Hoạt Toàn ra vẻ ngạc nhiên. Khương Nhược Sơn liền thuật lại cho Hoạt Toàn biết Lễ Minh Đường là nghĩa tử của mình. Hoạt Toàn nghe xong lấy làm bất bình, chàng nghĩ thầm. Năm ngoái, sanh một đứa con trai, phần gia tài này ta đã thiệt mất phân nửa, nay lại đèo bồng thêm con nuôi nữa, chẳng biết rồi đây, cái tài sản này sẽ chia ra làm mấy mươi phần. Tuy Hoạt Toàn nghĩ vậy, song cũng cưỡng chào Lễ Minh Đường mời vào nhà. Khương Thị là em gái của Khương Nhược Sơn, năm ấy độ 30 tuổi, trông thấy Lễ Minh Đường đi với Nhược Sơn lấy làm lạ, cả hai đều ngỡ ngàng, không biết hỏi bằng gì. Khương Nhược Sơn bèn thuật rõ lai lịch cho vợ và em gái nghe, đồng thời bảo Lễ Minh Đường gọi Tôn Thự bằng nghĩa mẫu và chào Khương Thị bằng nghĩa cô mẫu. Tôn Thị lấy thế làm khó chịu, song làm thinh không dám nói. Khương Nhược Sơn lại bảo Lễ Minh Đường chào Thăng Kim và gọi bằng chị. Thăng Kim cũng cúi đầu chào đáp lễ, rồi lui vào nhà trong. còn hai người tiểu thiếp của Khương Nhược Sơn là Như Nương và Đức Thơ đứng ở sau bức rèm, liếc thấy Lệ Minh Đường diện mạo khôi ngô, cả hai như bị thôi miên, không cầm lòng được, liền giả vờ vô tình bước ra để nhìn rõ mặt chàng trai tuấn tú ấy. Nhưng khi giáp mặt Lệ Minh Đường, lại giả vờ hổ thẹn chạy vào. Khương Nhược Sơn thấy thế liền kêu lại bảo: Lệ Minh Đường đã nhận ta là nghĩa phụ rồi, xét ra người cũng hai nàng niên kỷ bằng nhau, nhưng danh phận của nàng đương nhiên là mẫu, vậy ta cho phép hai nàng ra tiếp chào, đặng từ đây về sau hai nàng sẽ cư xử với Lệ Minh Đường như tình cốt nhục. Nhiều nương nghe nói liền bước ra chào Lệ Minh Đường. Đức Thơ cũng bước theo chào hỏi. Lệ Minh Đường liền rước bồng đứa bé và tỏ tình thân mật nói: Chẳng hay em nó tên chi vậy? Nhiều nương đáp: Nó tên là Nguyên Lãng. Sau đó Khương Nhược Sơn sai người mang tiền lên Bắc Kinh Nguyên Giám để cho Lệ Minh Đường vào ứng thi. Trong thư Nhược Sơn ghi rõ tên tuổi của Lệ Minh Đường, nhưng quê quán thì ghi ở huyện Hàm Ninh Phủ Võ Xương, huyện Hồ Quảng. Hoạt Toàn trông thấy sự việc như vậy, lòng đầy căm tức liền nói với vợ: Ta xem Lệ Minh Đường có vẻ xinh đẹp như con đào hát giả trai vậy, hay là nhạc phụ có ý riêng gì chăng, rồi tránh tiếng dị nghị nên mới nhận làm nghĩa tử như vậy? Nàng Thăng Kim nói: Thân phụ tôi không khi nào có hành động như vậy đâu, phu quân chớ nên nghĩ bậy bạ như vậy mà mít lòng người. Hoạt Toàn nói: Tôi gần đây thấy nhạc phụ đã biến tánh, cho nên cưới đến hai nàng tiểu thiếp thì biết đâu lại không có hành động ố lem khác. Thấy vợ mình không nghe, Hoạt Toàn đi nói với Tôn Thị. Tôn Thị nghe qua lấy làm căm hận nói: Được rồi, để ta dò xét kỹ lưỡng, nếu quả thật như vậy, ta sẽ đánh nó cho một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà lập tức. Từ đó, Tôn Thị hay cao có, đá thúng đụng nia, mắng mèo chửi chó, khiến Khương Nhược Sơn lấy làm bực mình. Nhưng Khương Nhược Sơn cũng thừa hiểu, đó là do Hoạt Toàn xúi dục, lão bèn dọn riêng một thơ phòng cho Lệ Minh Đường ở đọc sách. Phòng riêng này tuy không rộng rãi mấy, song cũng mát mẻ đẹp đẽ, trông có vẻ nên thơ. Ngày nào cũng có người bưng cơm nước đến cho hai thầy trò Lệ Minh Đường ăn. Chinh Phát nói với Lệ Minh Đường: Tuy ông Khương Nhược Sơn có lòng tốt thật, song người vợ ông ta không được tử tế. Lệ Minh Đường nói: Mì nói đúng đấy, chỉ vì bà ta quê mùa dốt nát nên mới nghe lời Hoạt Toàn xúi dục làm như vậy. Nhưng ta vì tình nghĩa phụ nên gạt bỏ ngoài tai, nên không chấp trách làm gì. Riêng về Nguyên Lãng kia, ta cần phải biếu cho cậu vật gì để gây tình thân mật và kỷ niệm về sau. Nói rồi, Lệ Minh Đường mở gói ra, lấy một sâu chuỗi hộp và một đôi vòng bằng ngọc, định đem cho Nguyên Lãng, rồi hai thầy trò tắt đèn ăn giấc. Sáng hôm sau, Lệ Minh Đường đem ba vật ấy đến phòng Khương Nhược Sơn. Con nữ tỳ trông thấy vội hỏi: Tiên sanh đến đây có việc gì mà sớm thế? Ông bà tôi còn ngủ chưa dậy? Lệ Minh Đường khoát tay nói: Nếu còn ngủ thì chớ kêu làm gì, để ta về rồi một lát sẽ lại. Lúc ấy, Khương Nhược Sơn ở trong phòng nghe tiếng, liền bảo nữ tỳ mời vào. Khương Nhược Sơn nhắc ghế mời ngồi, rồi pha trà mời uống. Hai nàng tiểu thiếp Nhu Nương và Đức Thơ, vì đã say đắm nhan sắc của Lệ Minh Đường, nên vội bế Nguyên Lãng đến gần để chào hỏi. Lệ Minh Đường tươi cười vui vẻ tiếp bồng Nguyên Lãng để vào lòng, rồi bảo nó: Hiền đệ ơi, ta cho hiền đệ mấy cái này nhé. Nói rồi lấy dây chuỗi hạt châu cùng dây vàng đeo vào cổ cho Nguyên Lãng, còn đôi ngọc thì đeo vào hai cùng tai. Nguyên Lãng mừng rỡ chạy lại khoe với cha: Cha ơi, còn có mấy cái này tốt lắm. Khương Nhược Sơn kéo tay Nguyên Lãng lên xem và nói: Ôi chao, trẻ con thì nên cho hắn đeo đồ giả cũng được, sao lại dùng vàng ngọc thiệt như vậy, chẳng là phí lắm sao? Lệ Minh Đường nói: Mấy thứ này là vật cũ của con, dùng lúc còn thơ ấu, chứ không phải mới mua đâu. Khương Nhược Sơn xem kỹ, rồi lại cất tiếng khen: Con đã có những đồ quý giá như vậy, tất nhiên một nhà đại phú rồi. Lệ Minh Đường khiêm nhường nói: Tuy nhà con cũng có chút sản nghiệp, song giống quê mùa, nên có vật như vậy cũng không lấy làm chi là trọng. Nói rồi nàng cáo từ lui về phòng riêng. Nhắc qua việc Nhu Nương và Đức Thơ, hai nàng hầu thiếp của Khương Nhược Sơn, rất mê đắm nhan sắc của chàng trai Lệ Minh Đường, hai người trở vào phòng cùng nhau khen ngợi. Đức Thơ nói: Người sao mà đẹp trai đến thế? Ôi con mắt của chàng, nó đẹp một cách tự nhiên, dầu một tai danh họa nào, có tài đến đâu cũng không thể vẽ được cho giống. Nhu Nương cũng tắc tưởi nói: Chẳng những con mắt đã xinh đẹp mà thôi, màu da của chàng cũng nõn nà như tấm lụa, trông đẹp quá. Nếu sau này cô ả nào được lấy chàng thì thật là hữu phước, được người chồng đẹp đến thế thì dẫu trọn đời ăn ở với nhau, có nghèo khổ đến đâu cũng thỏa dạ. Nhu Nương lại tiếp: Với cái màu da ấy, chẳng những chị đây lớn tuổi không bằng chàng đã đành, đến nỗi màu da của em cũng thua xúc chàng nữa là khác. Đức Thơ nghe nói biết Nhu Nương cũng phải lòng chàng, bèn nói: Chị em ta ở chung một nhà, tình nghĩa chẳng khác ruột thịt, vậy em xin tỏ thật cùng chị, theo con mắt của em thì tin chắc chàng trai Lệ Minh Đường này không thể có một chàng trai nào sánh kịp, thậm chí đến hạng nữ lưu cũng ít người bì nổi. Nhu Nương nói: Chị em ta chỉ vì cha mẹ quá tham tiền đem gả cho lão già này, phí mất một đời xung sanh, phải chi được kết duyên cùng Lệ Minh Đường, dầu chỉ được ấp yêu với chàng trong một ngày, rồi chết cũng thỏa dạ. Sau đó, hai người cứ bàn qua tính lại xung quanh vấn đề diện mạo anh chàng Lệ Minh Đường, rồi than vắn thở dài, trông rất thảm thiết. Khi dùng cơm sáng xong, Khương Nhược Sơn ra chơi nơi quê diên. Lệ Minh Đường thoáng thấy, liền bước ra mời vào thư phòng rồi thưa: Chẳng phải con dám thôi thúc, nhưng xét việc công danh vô cùng hệ trọng, xin nghĩa phụ hãy mau mau sai người đến kinh đô lo liệu giùm, kẻo để trễ không được vào thi thì tội cho con lắm. Khương Nhược Sơn mỉm cười đáp: Khi mới về, tay ta đã lập tức viết thư sai người đi rồi, chớ đâu để đến ngày nay mà con phải nhắc. Lệ Minh Đường nói, thế sao nghĩa phụ không cho con hay, để con trao tiền nguyên giám và tiền lộ phí và tên họ con, chẳng hay nghĩa phụ khai như thế nào? Khương Nhược Sơn đáp, ồ, ta đã là nghĩa phụ của con thì việc nhỏ mọn như vậy lại không lo liệu để cho con xuất tiền nguyên giám sao? Còn tên họ của con thì lão phu vẫn khai là Lệ Quân Ngọc, nhưng ta để con nhập tịch bên hồ quản này phỏng có được chăng? Lệ Quân Ngọc nói, sao nghĩa phụ không khai con là Khương lại, cứ để nguyên họ Lệ, làm cho cha con mình phân biệt như vậy sao cho phải lễ? Khương Nhược Sơn nói, nếu có ý tốt như vậy, ta rất vui lòng, nhưng chúng ta nhận nhau là cha con, đã là quá phận làm rồi, hà tất phải đổi tên họ. Lệ Minh Đường nói, con đội ơn nghĩa phụ rất nhiều, dầu cho có đổi họ cũng chẳng sao. Câu chuyện của hai người vừa đến đây, tên đầu bếp đã dâng hai chén cháo bột củ xanh để ăn cho bổ khỏe. Khương Nhược Sơn vừa ăn vừa hỏi Lệ Minh Đường, còn thấy người đầu bếp nấu nướng như vậy có dễ ăn không? Lệ Minh Đường đáp, bác đầu bếp này nấu nướng như vậy ăn ngon lắm, giả con yếu đuối có ăn là bao, xin nghĩa phụ dạy cho giảm bớt đi là hơn. Khương Nhược Sơn cười nói, ta chỉ sợ đầu bếp nấu nướng không ngon, làm cho nghĩa tử không ăn được thôi. Dứt lời, lão quay qua dặn tên đầu bếp, ngươi hãy cố nấu nướng thế nào cho hiệp ý nghĩa tử ta thì ta trọng thưởng nhé. Tên đầu bếp dân dạ rồi lui ra. Sau đó, Khương Nhiều Sơn lại sai người đi kêu thợ mai đến mai rất nhiều quần áo cho Lệ Minh Đường thay đổi. Khương Nhiều Sơn càng đối đãi với Lệ Minh Đường, hoàn toàn càng căm hận vô cùng, nhưng không biết làm cách nào cho bỏ ghét. Khi Khương Nhiều Sơn về đến phòng chưa được bao lâu, đã có gia đình dạ báo. Hiện có người em rể của lão là Ngô Đại Am đến. Khương Nhược Sơn mừng rỡ, vội ra tận bên ngoài tiếp rước vào nhà. Ngô Đạo Am nói, nghe nói lão huynh đi buôn bán, chẳng hay lão huynh về đến bao giờ vậy? Chỉ vì tiểu đệ thường hay đi vắng mãi nên không thường đến đây thăm lão huynh được. Khương Nhược Sơn đáp, tôi mới về được mấy hôm nay. Xin mở dấu ngoặc. Nguyên Khương Nhược Sơn có một người em gái gả cho Ngô Đạo Am là một nhà hàng sĩ. Cha mẹ người mất sớm, nhưng lại có tài học rộng uyên thâm, thi đỗ tú tài, lại rất giỏi về môn y dược. Ông ta được cưới vợ giới thiệu việc Lệ Minh Đường cho nghe, nên nay ông ta mới đến hỏi thăm Khương Nhược Sơn. Xin đóng dấu ngoặc.